This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm hãy sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời.
Hạnh Dung và Bảo Bảo xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 4:02 phút giờ của Dallas. Từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin được thân ái mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hào Quang. Và từ phòng ghi âm thì Bảo Bảo và Hạnh Dung xin được gửi lời chào đến cô Angie Hào Quang.
Dạ vâng, xin chào chị Hào Quang.
Dạ, thì kính chào quý vị thính giả của đài Radio Dallas 1600 AM. Chào quý cô Hạnh Dung và Bảo Bảo.
Dạ thưa cô, không biết là vừa rồi là có 4 ngày nghỉ lễ, thì không biết là cô có làm gì và có bận lắm không thưa cô?
Dạ, nằm trùm mình.
Trời mưa quá phải không? Trời, chị
mưa sụt sùi.
Mưa sụt sùi.
Yeah. Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình An sinh xã hội được phụ trách bởi cô Angie Hào Quang. Vẫn số điện thoại quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110.
Và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Hello, dạ xin gửi lời chào ạ.
Hello.
Dạ, dạ vâng.
Dạ, dạ vâng. Xin lỗi, có phải em không à chị?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, xin dạ, chào. Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Danny ở Rockwell.
Ok, chào anh Danny. Bây giờ thì anh có câu hỏi gì thì anh cứ đặt với lại cô Angie nhá, cô đang trên dạ. Đường dây để trả lời cho anh đó.
Dạ, xin con xin chào cô Angie Hồ Quang.
Cô chào Danny.
Dạ vâng, chào anh.
Dạ cô có khỏe không cô?
Cô cảm ơn Danny, cô long thể bất an, mình rồng không khỏe.
Có long thể có rạp. Long sàn có rạp.
Dạ, trời mưa quá cô.
Đúng rồi đó Danny. Nhưng mà look forward để hôm nay đi làm và được góp tiếng trong chương trình An sinh xã hội trên đài phát thanh ngày hôm nay. Rồi dạ, Danny có câu hỏi gì phải không?
Dạ cảm ơn cô nhiều đã cô giúp. Dạ dạ con có câu hỏi là con ăn tiền bệnh disability á cô.
Ok.
Rồi năm nay con mua bảo hiểm Obama kia á cô.
Ok.
Rồi vậy cái tiền SBT đó có cộng với cái income của bà xã con để khai thuế không cô?
Cái tiền disability là taxable income. Do đó, cái khi mà người hôn phối của mình đi làm có lương, tới khi mà khai thuế đó, thì có tính cái social security benefit là taxable.
Tính thế vậy là vợ con đi làm neo á cô, rồi là cái tiền của con lãnh á là cuối năm phải cộng vô tính với lại cái
đúng rồi đúng rồi đúng không? Rồi mà em được lãnh cái tiền disability bao lâu rồi?
Con được lãnh rồi năm ngoái, gần năm rồi con, hơn năm rồi con.
Hơn năm thì tới 2 năm thì không phải lo. Sau 24 tháng tính từ ngày lãnh cái chi phiếu đầu tiên thì sẽ được hưởng cái Medicare nhá. Bây giờ thì ráng mua cái chương trình bảo hiểm Affordable Care Act, Obamacare cho tới khi cái tháng thứ 25 thì sẽ được Medicare nhé.
Vậy là cái disability của con là SSDI phải không con?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Yeah. Ủa vậy rồi sau 2 năm là tại vì lúc mà con viện đơn á người ta gửi cái check đầu tiên của con là gói đầu 3 tháng đó cô.
Ok. Thì cái phải coi trong cái hồ sơ là người ta nói cái tiền mà người ta trả cho mình đó bắt đầu có hiệu lực từ tháng nào nhá. Thì tính em cứ tính 24 tháng sau cái tháng mà người ta cấp tiền cho mình đó thì mình được hưởng Medicare.
Dạ, nếu con hưởng được Medicare vậy con có được không cô? Tại vì con bây giờ ăn theo cái tường SPC của con luôn.
Được, tiền thì được ăn theo nhưng mà Medicare thì không được ăn theo. Nếu và trong trường hợp mà cộng lại cái disability benefit của Danny cộng với cái số tiền của người vợ rồi nếu mà nó ít á thì có thể xin cái Medicaid cho các cháu dưới 18 tuổi.
Vợ con đi làm nail khoảng 20.000 năm lần cô mà con lãnh 2.000 một tháng tiền disability đó cô.
Thôi vậy là con ngon lành đó con ơi. Quá trời ngon lành luôn, quá một tháng rồi. Mà được 2.000 quá trời ngon lành luôn.
Vậy là chắc con không có, nếu mà con ăn Medicare thì con đâu có được, vợ con đâu có được Medicare à cô?
Không. Medicare là cho cái người bệnh hay là người trên 65 tuổi thôi. Trong trường hợp mà em khi mà Danny được Medicare đó thì lúc bây giờ vợ vẫn cứ tiếp tục mua cái bảo hiểm cho mình thôi. Thiệt ra thì cái số tiền mà em nhận được hàng tháng đó rất là cao so với những người mà lãnh cái tiền SSA cao lắm nha. Thì mình cũng vui đi là mình có đi làm rồi, cái khi mà mình bệnh tật thì mình cũng có chút đỉnh rồi.
Con cũng phải đi làm hết mười mấy năm mà cô cũng
thì lãnh bởi vậy cả. Mà rồi đứa con dưới 18 tuổi đó nó cũng được hưởng 1.000 đồng của mình nữa, phải không?
À, dạ.
Đó, thì là như vậy là tính ra là 2.000 nhưng mà thật sự nó là 3.000. Tại hai cha con thì đứa nhỏ được thêm 50% nữa. Dạ. Chị nói một cách nôm na nha. Cô thấy trường hợp của Danny là đỡ tuổi lắm đó.
Dạ, dạ.
Thành ra nhìn một cách tích cực. Thôi, dòm lên đó, mình không có thấy bằng ai mà dòm xuống. Ít có ai bằng mình lắm á.
Nhưng mà dù sao con cũng muốn đi làm hơn cô, mà tại vì hoàn cảnh với mình đâu muốn vậy cô.
Đúng rồi, làm đi làm thì vui hơn chứ.
À, dạ.
Nhưng mà trong lúc mình khó khăn thì ít ra mình cũng có cái chương trình này để giúp đỡ cho mình trong những lúc mà mình trong tình trạng sức khỏe của mình chưa có ổn định. Khi nào mà Danny khá khuyến khích trở lại đi làm việc, vui hơn. Cô già gì mà cô còn đi làm, đừng nói chị trẻ như Danny.
Tại vì con bệnh về mắt đó cô, nên chạy xe không được nha.
Ok, thì bây giờ như vậy là có bị cái Vision 2020 phải không?
Dạ. Yeah.
Thì bây giờ cô cũng nhân nói chuyện mà Danny bị cái bệnh về mục tật đó. Thì đối với cái người mà bị mục tật á, thì có rất nhiều cái cơ hội để mình đi làm. Hiện nay với cái kỹ thuật thì mình biết rằng một cái người mà thấy được ít hay là khiếm thị vẫn có thể làm được những cái việc mà không đòi hỏi là mình phải mắt thấy. Thì nó có những cái máy, thì sau này nếu mà Danny xin được cái việc thì đi làm, người ta rất là chuộng những người mà có cái quyết tâm để đi làm, và người ta trả lương cho những người khiếm thị rất tốt, cũng như cái số lương bình thường một người mà bị bệnh, chẳng hạn như một người bị cái bệnh khác không phải là mục tật đó, thì người ta cho phép cái SGA là chữ viết tắt của Substantial Gainful Activity đó, cái lương căn bản đó nó rất là thấp, nhưng mà người ta cho một cái khoản quy định về thu nhập cho một cái người khiếm thị, cái khoản tiền đó nó cao hơn. Thành ra khi em đi làm chút đỉnh mà nó không ảnh hưởng tới cái chi phiếu SSDI, không ảnh hưởng đến cái tiền đứa nhỏ, và mình vẫn có thể đi làm việc lại, vui hơn nhiều lắm Danny ơi.
Vậy con vẫn đi làm ăn cơm thấp được nhưng mà vẫn hưởng được cái tiền.
Yes. Mà cô nhắc nha, hồi nãy Danny có nói là tại vì Danny không có thấy rõ, không lái xe được, thì người ta có những cái phần người ta miễn cho cái chi phí công ăn việc làm dành cho những người bị khiếm thị. Chẳng hạn như mình không có lái xe được thì mình đi xe bus, thì chính phủ miễn cho mình cái tiền mà mình mua giấy xe bus mình đi làm. Thì có những cái người ta khuyến khích mà người ta tạo điều kiện để mình trở lại đi làm việc. Bây giờ ráng chăm sóc cho nó ổn định đi nha. Ổn định xong rồi cái hai cô cháu mình làm việc tiếp nha.
Không, cảm ơn cô Anh Duy Hồng Quang nhiều, với lại cảm ơn chị Anh Dung với Bảo Bảo ở trên đài.
Cảm ơn dạ anh Danny.
Dạ vâng, cảm ơn anh Danny đã gọi vào tham gia chương trình và mong là anh sớm được bình phục để đi làm lại.
Và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello, dạ Hạnh Dung và Bảo Bảo xin chào và xin cho biết quý danh.
Dạ, tôi tên Hồng.
Dạ vâng.
Gia Lình.
Dạ vâng.
Dạ xin chào.
Chào cô Hồ Quang và Bảo Bảo.
Dạ xin chào.
Tôi muốn hỏi cô Hồ Quang là tôi hiện giờ đang bị bệnh tiểu đường đó.
Dạ.
Mà tôi đã ở Mỹ là 12 năm rồi. Đi làm có khai thuế đủ mà tôi chưa có quốc tịch, tôi có thể xin tiền bệnh được không ạ?
Dạ, đều về mặt tiêu chuẩn đó, thì cho dù chưa là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà nếu có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội, thì nếu mà mình bị bệnh tật đó, thì mình có quyền đi xin cái hồ sơ bệnh tật. Tuy nhiên, định nghĩa về bệnh tật của chương trình an sinh xã hội có hai phần chính. Một là cái tình trạng sức khỏe về thể chất cũng như tâm thần của mình phải kéo dài tối thiểu là 12 tháng hoặc có thể đưa đến tử vong. Và cái điều kiện thứ hai là vì cái lý do sức khỏe của mình mà mình không thể đi làm việc được để mưu sinh. Nha. Dạ. Thì nếu mà hỏi có đủ điều kiện, mặc dù chưa là công dân Hoa Kỳ, thì vẫn có thể xin, nhưng mà được hay không là tùy theo cái cứu xét của Hội đồng Giám định Y khoa. Nha.
Dạ.
Okay.
Mình chỉ được quyền xin tiền bệnh thôi chứ mình đâu có được xin hưu non hưu gì hả cô Hồ Quang?
Dạ, ông được bao nhiêu tuổi?
Dạ, nay 57 ạ.
Ôi, 57 em còn trẻ lắm em ơi. Dạ. Thôi bây giờ chỉ có cái liều tôi khuyên nha. Dạ. Một á là mình về mình bớt ăn chè. Ok? Dạ. Rồi.
Cái đó mấy năm rồi bác sĩ lên dạy ăn uống đủ thứ hết.
Ok, vậy là cắt dạ cái món chè rồi phải không? Dạ. Điều thứ hai, thì nếu mà mình nhắm mà mình còn làm việc lai rai đó, lai rai được thêm 5 năm nữa, tới 62 thì mình xin hưu non. Chứ nếu mà cái bệnh nó hơi đường đường chút mà nó chưa có thành chè đó, thì chưa chắc người ta cho mình cái tiền bệnh đâu, nhá.
Dạ, cũng mấy năm rồi đi uống thuốc mấy năm trời luôn rồi, còn 3 năm rồi.
Trời ơi, tôi uống còn 5 năm nữa rồi đó.
Dạ.
Uống 5 năm ngày nào cũng uống riêng hết trơn á.
Thấy nó sức khỏe nó bây giờ nó xuống cân, nó ốm mà nó làm việc nó mệt lắm cô. Bởi vì muốn xin chứ thật sự cũng không muốn xin làm gì đến ăn tiền hưu luôn.
Thì bây giờ nếu mà hưu á thì còn trẻ để được lãnh tiền hưu nha.
Yeah.
Còn nếu mà nhắm bây giờ đi, nếu mà cảm thấy, nhưng mà ông có đi làm được không? Còn đi làm được không?
Dạ không, làm nó mệt lắm cô, làm mình nhiều khi làm việc nhà chút xíu mà nó mệt, nó nở dữ lắm, hầu như mình mất sức dữ lắm rồi.
Thì như vậy là bác sĩ chẩn đoán là bị tiểu đường hay sao?
Dạ đúng ạ.
Mà bác sĩ có nói là cái ảnh hưởng của cái căn bệnh đó như thế nào không? Là cái cách chữa trị của bác sĩ là như gì? Cứ biểu mình về uống thuốc thôi mỗi ngày, đừng ăn chè vậy thôi phải không?
Xong bác sĩ dặn là uống thuốc mỗi ngày, rồi kiêng cử ăn uống, rồi tập thể dục, rồi đến nằm bệnh viện đâu mấy hai lần nữa cô nằm.
Ok. Thì bây giờ nếu mà ông nghĩ rằng cái tình trạng sức khỏe của mình nó tệ quá thì cứ nằm đơn xin thử. Còn cái quyết định thì mình phải coi cái hội đồng giám định y khoa họ quyết định cho mình như thế nào nhá.
Yeah.
Ok.
Dạ.
Yeah.
Dạ, bây giờ mình xin ở đâu hả cô?
Ở Sở An sinh Xã hội. Bây giờ có giấy viết đó không? Tôi đọc cho cái số điện thoại đi kêu làm cuộc hẹn nhá.
Dạ, có đấy. Dạ, cô đọc cho
con. Dạ, 1-800-772-1213.
Rồi, Rồi vậy là cảm ơn cô nha, để
dạ.
dành thời gian cho người khác.
Dạ, thì cảm ơn đã gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hồng đã gọi vào tham gia chương trình và vẫn số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, dạ xin hỏi tên em không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ xin cho biết quý danh chị.
Chào. Dạ xin chào cô, tên Thảo.
Vâng, chào chị Thảo.
Có câu hỏi người bạn là nó ở bên North Carolina, mà má của nó là người đi du lịch qua đây. Thì du lịch qua bây giờ đã hết hạn để phải trở về Việt Nam, nhưng mà không chịu trở về, vẫn ở đây hoài thôi. Nhưng mà có lần bà bị lên tấn công thì vô emergency. Sau đó sau mà người ta có gửi về cho nó một cái giấy là cho người mẹ của nó được cái tiền Medicaid hay là được hưởng Medicaid gì đó. Thì con muốn biết, nó muốn biết là cái này là có đúng hay không hay là giấy tờ làm lộn.
Chắc lộn đó em ơi, chứ thường cái người du lịch không có cái tư cách lưu trú hợp pháp lâu dài ở Mỹ. Chỉ có đi như em trình bày đó, đi qua đi du lịch rồi đến hạn phải trở về. Chỉ có những người là hoặc là công dân Hoa Kỳ hoặc là có 40 tín chỉ làm việc thì mới được hưởng cái trợ giúp y tế Medicaid.
Thì con cũng nghĩ lộn mà nó nói là giấy gửi tên tuổi rồi ngày tháng sinh thì cũng y chang vậy mà được hưởng Medicaid, nên con chị nó muốn biết là đúng không để nó xài mà tại người du lịch thì cũng đâu có social đâu đó hả con?
Đúng rồi, người du lịch đâu có social.
Dạ.
Okay. Vậy là em có nghiên cứu luật đó, giỏi đó, cô khen đó.
Dạ, vậy con cảm ơn cô.
Okay,
cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn chị Thảo rất là nhiều. Và để tiếp theo, chúng tôi xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Dạ, xin chào hai cô với chào chị Angie Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, tôi có câu hỏi rất là giản dị là mấy người mà lãnh tiền bệnh đó chị.
Dạ.
Rồi mình bị về mắt á, rồi mình đi nhà thương mình trị hết, mình phải thông báo cho sở an sinh xã hội không?
Khoan đi chậm chậm với tôi nha, bị bệnh. Rồi.
Sorry. Mình bị disability mà bị mắt đó, rồi mấy người bị mắt như vậy, bây giờ mình chữa cho nó lành mà nó đỡ đi, chứ nó chưa có hết hẳn, thì mình có phải report cho sở an sinh xã hội?
Cái người mà lãnh SSDI đó là disability đó thì tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình, cái lúc mà hội đồng giám định y khoa chuẩn thuận cho phép mình được hưởng cái quyền lợi đó thì người ta cũng có cho mình biết cái chu kỳ mà mình phải trở lại để được tái khám. Cái chu kỳ đó gọi là medical review. Cái chu kỳ đó có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, có thể là 7 năm, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình. Mình chỉ báo cáo cho Sở An sinh Xã hội biết nếu mà sau thời gian lãnh cái chi phiếu SSDI rồi, tình trạng sức khỏe của mình có phần khả quan, mình đi làm lại được, rồi mình đi làm có lương, thì cái đó mình báo cáo. Còn nếu mà mình thấy mà mình khỏe khỏe thì mình chờ đến khi tới cái chu kỳ đi tái khám thì mình đi tái khám nha.
Dạ, nhưng mà tới cái chu kỳ họ gửi giấy cho mình hả chị?
Dạ đúng rồi.
Dạ,
anh nhắc mình chứ.
Báo cáo tại vì em gọi xuống Austin em hỏi thì mấy bà mấy dưới nói chắc khỏi cần báo cáo, nếu mà mình đi, như chị nói nếu mà mình đi làm thì mình phải báo cáo.
Vậy là đúng rồi, là phải hồi nãy giờ là kêu tôi để kiểm chứng coi cái người Austin nói có đúng không đó phải không?
Dạ dạ đúng rồi, tại rồi. Nhiều khi mấy bà không có làm chung ở trong đó mình không có biết được.
Rồi thôi cảm ơn gọi vào nha, yên chí. Dạ, là tới khi mà đi tái khám thì mình đi tái khám nhé.
Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả vừa gọi vào.
Dạ vâng, vẫn số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello. Hello. Anh Dương xin gửi lời chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Toàn ạ.
Vâng, chào anh Toàn. Anh đặt câu hỏi và với chị anh Triều Quang. Xin mời.
Dạ, thưa cô anh Triều Quang là con gọi hỏi dùng cho ba mẹ con. Ba mẹ con là qua Mỹ được hơn 5 năm, nhưng mà vì tiếng Anh á, lại không có quốc tịch. Nhưng mà điều ba thì là bị bị bệnh nặng, bị vừa tiểu đường, vừa mổ open heart surgery, rồi vừa bị high cholesterol, không có đi làm được, mà vừa là bị thương ở trong hồi xưa đi lính bị thương nữa. Cái tay bị không phải bị cục mà cái tay cũng bị thương nữa, cho nên là không có đi làm được từ nào giờ. Chỉ có mẹ con đi làm custodian ở trường học á, thì cũng được một năm cũng được 17-18 ngàn. Nhưng mà hồi con không có hỏi, nhưng mà năm nay á lại đi mua cái bảo hiểm Obamacare cho ba mẹ á, thì cũng tự nhiên cái nó tăng lên nó nhiều quá, 300 mấy, giống như chính phủ đã phụ cấp rồi mà 300 mấy một tháng nữa thì á, giống như là nó quá cái sức, quá cái income của ba mẹ con. Thì cho con hỏi là với cái income là 17-18 ngàn cho hai người, nhưng mà không, chưa có quốc tịch gì hết, chỉ có thể sinh 10 năm, thì mình có thể xin Medicaid gì được cho ba con không ạ?
Như thế này nhá, như vậy là ba má em qua đây là em bảo lãnh phải không?
Dạ đúng ạ.
Ok, thì ông bà qua đây là có cái tư cách là thường trú nhân.
Dạ.
Ok, ông bà chưa có công dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Ông thì chưa có một cái tín chỉ an sinh xã hội nào hết.
Dạ chưa.
Bà có đi làm nhưng mà bà cũng không có tín chỉ an sinh xã hội nào hết. Lý do là vì bà làm việc cho sở học chánh.
Dạ.
Và đi làm ở sở học chánh thì có cái health insurance ở sở học chánh hay không?
Dạ không.
Tại sao?
Dạ, thì hồi nào giờ con cũng không biết ở sở.
Bây giờ
thì
em phải về hỏi với má. Tại vì sở học chánh là một cái cơ quan chính quyền địa phương. Vì vậy, những người nhân viên của sở học chánh có cái quyền lợi là được mua bảo hiểm sức khỏe tại chỗ mình làm việc. Và một khi má mua thì ba có thể được hưởng trong cái package là self and family.
Yeah.
Ok. Ba má em năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa ba, con sinh năm 1948. Má con sinh năm 1952.
Ok. Thì má thì mới có 63 thôi. Bây giờ cái điều trước mắt đó là mình thấy là ông cụ sức khỏe yếu, nhưng mà vì chưa là công dân Hoa Kỳ, chưa có đi làm, thành ra sẽ không được, chưa được hưởng cái gì của chính phủ, nói là về mặt trợ cấp. Và nói là quyền lợi thì ba em cũng vì lý do sức khỏe không có đi làm được. Thì cái trước mắt là phải dựa vô cái người hôn phối đang đi làm. Nhưng mà có điều là vì làm sở học chánh, mẹ em không có đóng thuế an sinh xã hội. Do đó về mặt an sinh xã hội thì mẹ em không có được hưởng những cái quyền lợi như hưu bổng. Sẽ được hưởng cái quyền lợi hưu bổng đó gọi là Texas Teacher Retirement System, cái tiền hưu trí của những người là việc sở học chánh. Thì đó mẹ em thì có cái cơ may là khi mà bà về hưu đó thì bà được hưởng cái tiền đó, nhưng mà ba em là chưa được. Chỉ có điều kiện là ông cố gắng ít nhiều, ông cố gắng ông thi cho đậu bằng quốc tịch nha. Và cái trước mắt đó là về nói với má, má vô cái văn phòng gọi là Human Resource của sở học chánh, của cái trường học mà má đang đi làm đó, hỏi là bây giờ tôi muốn mua cái bảo hiểm sức khỏe. Và khi mua bảo hiểm sức khỏe thì nói là tôi có một cái người hôn phối và tôi muốn mua cho cả hai vợ chồng. Nhá.
Tại vì ba con thì con không biết là có thi quốc tịch được hay không, bởi vì giống như bị tiểu đường mình nó bây giờ bị lẫn cô. Thì thì vừa rồi là có giống như là có ở nó gọi là aging department rồi gì đó, rồi bắt đầu mới xuống coi ba con, rồi mới cho cái chỗ wheelchair đó, cho mấy cái chỗ đó nó cho người xuống giúp đỡ ba con hàng ngày, giống như là tắm rửa, đẩy xe lăn rồi vậy đó, chứ giống như cái đầu óc nhớ quên vậy đó.
Ok, thì trong cái tình trạng tâm thần của ba bây giờ nó không có sáng suốt như xưa, thì có thấy cái này là không phải là cái hiểu cái chuyên môn của cô nhá, nhưng mà cô có nghe, cô có biết là nếu về những người mà có cái tình trạng mà quên thì giỏi mà nhớ thì dở đó, là như trường hợp của ba phải không? Thì mình có thể mà khi mà đi xin thi quốc tịch đó, có cái hồ sơ của một vị bác sĩ xác nhận là ông này tinh thần không có còn sáng suốt như xưa để mà học hỏi, để mà thi đậu, thì có thể người ta wave cho cái cuộc thi đó. Thì em phải thử explore thêm cái đó nhé.
Cô cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô chào em đã gọi vào nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Toàn đã gọi vào. Thưa quý khán giả và chị Angie Hồ Quang, đến đây Hành Dung và Bảo Bảo xin tạm ngưng chương trình trong giây lát, và sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang sẽ xin trở lại. Xin quý vị giữ đường. Dạ vâng.
Bán nhà nhanh chóng, Melissa Loan Bùi bán nhà có giá, nhanh chóng và khỏi mất thì giờ trong vòng 30 đến 60 ngày ở Plano West Plano School, 5 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm, có hồ bơi 450.000, ở Garland 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm 289.000, ở Grand Prairie 3.860 square feet Camp Wisdom, 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm 285.000. Nhà mới đại hạ giá trong dịp Thanksgiving, mua nhà mới được hưởng 5.000 tiền giấy tờ và tiền title. Quý vị lời từ 10.000 cho đến 20.000, nhà mới vừa đẹp vừa tiết kiệm điện nước kiểu cách tân thời. Ở Louisville, 2.544 square feet, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có hồ bơi 525.000. Ở McKinney, 1.700 square feet, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có hồ bơi 250.000. Ở Dallas, Grocery, tiệm tạp hóa, lời 180.000 một năm, building 3.300 square feet, nằm trên 2 lô đất giá 450.000. Ở Cranberry Grocery, tiệm tạp hóa, lời 96.000 một năm, building 4.700 square feet, giá 110.000. Công ty địa ốc đang tuyển 2 agent làm tới 100.000, tùy theo khả năng. Xin gọi Melissa Loan Bùi, top producer của Berkshire Hathaway, 972-251-0297, 972-251-0297.
Tin quan trọng chương trình Obamacare 2016. Những quý vị có mua chương trình của công ty Blue Cross Blue Shield Texas xin lưu ý. Tất cả các chương trình quý vị mua trong năm 2015, HMO và PPO đều sẽ thay đổi. Các chương trình HMO 003 và 004 sẽ đổi thành chương trình HMO 102 và 103. Blue Cross Blue Shield Texas sẽ loại bỏ chương trình PPO. Bảo hiểm Obamacare cho năm 2016 sẽ có nhiều thay đổi về giá, tiền khám bác sĩ cũng như các quyền lợi bảo hiểm khác. Quý vị nên cập nhật hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp. Mọi thắc mắc về chương trình, cần bổ túc hồ sơ, quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày trên 50 tiểu bang. Cập nhật trực tiếp với Marketplace, không cần tạo hồ sơ mới. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 965 ra ngày 2 tháng 12 với những mục đặc sắc sau đây. Vấn nạn đạo văn đạo thơ đang rộ lên trong văn đàn trong nước. Mời bạn thưởng thức tản văn rất hài hước Giời ơi, ngây ngất giời ơi của nhà văn Nguyễn Quang Tấn. Phần 2 truyện ngắn Mùa gà Tây của nữ văn sĩ người Canada Alice Munro, người đoạt giải Nobel năm 2013. Bà ký sự người da đen ở Washington DC và New York với góc nhìn mới mẻ của nhà báo Tạ Phong Tần. Nhà báo Tuấn Khanh phân tích về chút nghĩa thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam trong nước qua cái nhìn của một người miền Nam lớn lên với những bài học đầu đời qua cuốn sách Tâm hồn cao thượng. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Xe bị gì vậy cô?
Dạ, xe em đang bị hư cái gì không biết nữa. Anh có biết gần đây có tiệm sửa xe nào của người Việt mình không? Em từ xa tới nên cũng không rành vùng này.
À, gần đây nè, có tiệm 2000 Auto Repair của anh Bằng đó. Anh sửa xe giỏi, nổi tiếng. Cô nên đến đó đi, anh Bằng sẽ giúp xe cô chạy tốt ngay thôi mà.
Anh có thể cho em địa chỉ và số phone được không?
Đây nè, cô ghi đi. Tiệm sửa xe 2000 tại 3732 West Walnut Street, Garland, Texas 75042. Xong chưa? Số điện thoại 972-276-7342.
Để em gọi ngay 972-276-7342. Cảm ơn anh rất nhiều.
Anh Bằng và nhân viên kỹ thuật của tiệm sửa xe 2000 với tinh thần hành nghề đứng đắn, tận tâm và uy tín, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương với tất cả sở trường của mình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.
Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerview, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hạnh Du và Bảo Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị, chúng tôi xin trở lại phần 2 của chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và để mở đầu cho phần 2 này, chúng tôi xin mời một vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây ạ. Hello, dạ vâng, xin chào.
Alo, dạ, dạ xin chào cô Angie Hồ Quang, chào Hạnh Du, chào Bảo Bảo.
Dạ, thì chào.
Cho xin hỏi là cái tiền SSDI đó, làm sao mình biết được, thí dụ một tháng người đó lãnh 2003, cái check lãnh từ tháng 4 tới giờ, nhưng mà khi mà hồ sơ làm rồi người ta báo là sẽ gửi check về thì người ta không có nói là cái đó giải quyết cho mấy người, tại vì có hai đứa con dưới 14 tuổi và vợ không có đi làm á, thì như vậy cái số tiền đó làm sao mình biết được rằng là cái tiền đó nó tính luôn có phần của đứa con 50% gì thôi, lại như cô nói. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là nếu họ không có tính cái tiền đó thì mình có xin truy thu được không? Và cái câu thứ ba nữa là nếu trong trường hợp là người đó đang vẫn còn tên của cái chỗ làm nhưng mà sau này chỗ làm không có cho họ làm tiếp, tức là thấy cái bệnh trạng kéo dài quá thì sẽ cho nghỉ việc, thì người đó phải mua cái bảo hiểm ở đâu, bởi vì chưa tới 2 năm không có cái Medicare thì cái tiếp tục cái điều trị bệnh không phải có bảo hiểm, bảo hiểm nó mua ở đâu mới được ạ? À, thưa sư cô Hồ Quang có thể giúp giùm.
Bây giờ tôi đi ngược cái câu hỏi chó của em để tôi trả lời trước nhé. Điều thứ nhất, cái người mà lãnh được cái SSDI đó, thì trong vòng 24 tháng đầu tiên không có được cái Medicare, có nghĩa là không có bảo hiểm sức khỏe. Thì có thể trong cái thời gian 24 tháng này phải mua một cái bảo hiểm tư từ Affordable Care Act. Thì cái mùa Open Enrollment Period của Affordable Care Act, hay bịch gọi nôm na là Obamacare đó, là bắt đầu từ 1 tháng 11. Đã bắt đầu rồi, thì bây giờ có quyền mua. Hay là trong trường hợp một người mà đang đi làm rồi vì lý do sức khỏe không có còn làm việc được, thì trong quá khứ có cái bảo hiểm sức khỏe nơi mình làm việc, thì có thể yêu cầu cái sở cũ của mình cho mình được mua bảo hiểm dưới cái chương trình gọi là COBRA. Okay.
COBRA, yeah.
COBRA.
COBRA, yes.
Cobra. Okay. Rồi, yeah. Một người khi mà được hưởng cái quyền lợi SSDI, thì cái người đó, tôi lấy thí dụ, có được 1.000 đồng nhá. Thì thông thường nó có một cái family maximum benefit, thì tổng số những cái quyền lợi cả gia đình đó được hưởng là có thể lên đến 150% trên cái số 1.000 đồng. Thì trên nguyên tắc, một người con được hưởng 50%. Một người vợ nếu đang nuôi dạy đứa con dưới 18 tuổi, dưới 16 tuổi và không có đi làm, thì người vợ cũng được hưởng 50%. Thì trên nguyên tắc mình thấy là một người con, mỗi người con được hưởng 50%, người vợ cũng được hưởng 50%. Nhưng cái tổng số chỉ có 150%, có nghĩa là cả gia đình đó chỉ được con số là 1.500 đồng. Thì người chánh là người cha đã lãnh 1.000 rồi, còn lại 500. Nếu chỉ có một người con, trong trường hợp chắc là em có nghe cái đoạn đầu của một vị thính giả gọi vào, nói rằng ông ấy được lãnh 2.000, cái người con được lãnh 1.000 và người vợ đi làm neo. Thì trong trường hợp này, cái phần 150% đó là 2.000 của cái người làm chính, rồi 50% nữa là 1.000. Thì trong trường hợp đầu tiên đó, có một người con lãnh cái benefit, thì người con được lãnh nguyên 50%. Trong trường hợp em vừa trình bày là nhà có hai người con và một người vợ, trên nguyên tắc mỗi người được lãnh 50%, nhưng mà chỉ dưới cái số 50% của cái người làm việc chính. Thì giống như một cái bánh, nếu mà một người ăn một cái bánh thì ăn nguyên một cái bánh, nhưng mà trong trường hợp này tới ba người ăn một cái bánh thì mỗi người chỉ ăn có 1/3 cái bánh mà thôi.
Như vậy cái số tiền 2.300 mà cái người này mỗi tháng lãnh bên SSDI họ gửi check về đó, là theo cô nghĩ là chắc là họ đã tính đủ cho cả gia đình.
Không, cái khi mà cái người mà bị bệnh tật đó đi làm cái hồ sơ để mà xin tiền SSDI đó, thì trong suốt cuộc phỏng vấn, cái người nhân viên của chính phủ sẽ hỏi là ông có vợ không? Và ông có những người con còn sống lệ thuộc với ông hay bà không? Thì trong hồ sơ đã có những cái thông tin đó rồi. Một khi hồ sơ được chấp thuận, thì cái người nhân viên của Sở An sinh Xã hội sẽ cấp phát tùy thuộc theo những cái thành viên trong gia đình mà đã được khai báo từ thuở ban đầu.
Tại vì không biết người này hỏi mình làm sao mình biết được rằng cái tiền này đã có. Tại vì khúc
tại vì nếu cái người này được lãnh tiền và có những người con dưới 18 tuổi, hay là có người hôn phối đủ điều kiện, thì người ta không gửi chung một cái check, người ta sẽ gửi riêng cho từng người một.
Tại vì cái người này lãnh một cái check một thôi đó, thưa cô. Như vậy thì chắc là cũng rõ rồi. Dạ, cảm ơn cô Hồ Quang.
Cảm ơn em đã gọi vào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ là một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Hồng ạ.
Dạ vâng, chào chị Hồng.
Dạ, thưa chào cô Hồ Quang.
Dạ, thưa chào.
Dạ, dạ vâng. Cho tôi xin hỏi thăm cho một người bà con. Thì cái người đó đi qua Mỹ, từ Việt Nam qua Mỹ bằng diện du lịch. Nhưng mà qua tới đây rồi thì ở lại được 2 năm. Kể như là ở 2 năm là không có hợp pháp. Sau đó gặp một người Mỹ, kết hôn với một người Mỹ đó. Thì bây giờ cái cô
đó được ăn tiền của cái người Mỹ đó, cái tiền được hưởng cái số tiền mà retire của cái người Mỹ đó. Bởi vì cô sau ba hai năm sau là cô gặp người Mỹ, cô kết hôn với người Mỹ đó, bây giờ được 3 năm, nhưng mà cô chưa vô quốc tịch và cổ không có đi làm ngày nào hết. Thì nếu ông Mỹ này mà mất đi, cổ về Việt Nam cổ ở lại, thì có được hưởng cái số tiền retire của ông Mỹ này không?
Dạ, phải sống với cái người này 5 năm.
À, bây giờ sống mới 3 năm thôi.
Dạ, thôi ráng mà o bế cho ông sống thêm vài năm nữa.
Nếu 5 năm, nếu... trên 5 năm
dạ,
thì
nhưng
được,
mà
được hưởng cái rì thai của ông Mỹ hả cô?
Dạ không, nếu là người là công dân Hoa Kỳ thì được hưởng, nếu muốn về Việt Nam sống lâu dài, còn nếu là cái người thường trú nhân thì chỉ được đi về thăm Việt Nam mỗi lần không quá 6 tháng.
À, thì như vậy là bây giờ cô này chưa có vô quốc tịch, chưa có dạ. được quốc tịch.
Nhưng mà cô này đã được 62 tuổi rồi phải không?
Dạ thưa là 68 rồi.
Tại tôi nghe cô tôi tưởng trẻ lắm mà chứ.
Cô quá rồi. Trời ơi cô vui lắm, tôi chọc cô hoài. Nhớ gần chết nha, hôm nay đợi muốn chết bây giờ mới được hỏi thăm đó.
Thôi Hạnh Dung thấy tôi có fan không?
Em biết mà, khỏi nói là chị là khỏi nói rồi, là nhiều lắm luôn chứ không phải là một đó.
Cô ơi, đợi cô tôi nói đợi ngày nay không được nữa, tôi gọi lên đài xin đài hỏi thăm thứ coi hôm nào mới gặp cô đây. Bây giờ cô làm ơn cô giải cô gỡ rối tâm tình dùm cái chuyện này. Bây giờ cái cô này chưa được vô quốc tịch, mà ông Mỹ này thì đang bệnh thôi, nhưng mà mới kết hôn có 3 năm mà. Thì trường hợp nếu sau khi đó mà cổ vô quốc tịch được mà ông Mỹ này chết đó, thì cổ về Việt Nam là cổ được hưởng phải không cô?
Dạ, theo cái luật lệ bây giờ đó, là nếu một công dân Hoa Kỳ đang lãnh cái quyền lợi an sinh xã hội, có quyền đi du lịch về Việt Nam được hưởng bình thường trong vòng 6 tháng đầu tiên. Qua tới tháng thứ 7 thì phải liên lạc với tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để làm cái thủ tục của ngoại kiều. Lúc bây giờ lưu ý nha, cái em 68 tuổi đó là công dân Hoa Kỳ rồi nha, không có còn là Việt Nam nữa, thì là công dân Hoa Kỳ. À, đi du lịch chứ không có đi về quê nữa nha. Là bà Mỹ đi về thì bà Mỹ phải tới tòa đại sứ rồi nói những cái vị mà lo cái thủ tục cho quý vị Mỹ sống ở nước ngoài, cái thủ tục để làm sao mà lãnh tiếp
nhưng
tục
cái tiền. Nhưng mà cô Quang ơi, hiện bây giờ cổ chưa có đậu quốc tịch, nhưng mà bị gì vì cổ ở với ông Mỹ này thì được 3 năm nhưng mà chưa có đậu quốc tịch. Thì ví dụ bây giờ cô về Việt Nam thì cô có được hưởng cái số tiền mà retire của cao Mỹ này không?
Dạ được, nhưng mà chỉ được mỗi một lần đi về Việt Nam chỉ đi được 6 tháng. Rồi phải trở qua Mỹ, ở Mỹ suốt một tháng rồi mới đi trở qua. Nghĩa là đi chợ một chút vậy đó thì mới được.
Được hưởng, nghĩa là chưa được quốc tịch cũng được hưởng.
Dạ, nhưng mà chỉ được đi mỗi lần không quá 6 tháng.
Còn nếu mà hiện bây giờ mà cổ chưa được quốc tịch á, cổ bảo lãnh con cổ qua có được hay không?
Theo cái này thì nó hơi đi tật đường rầy chút nha, không phải nghề của tôi. Nhưng mà biết sao trả lời vậy, theo tôi biết là vẫn có thể bảo lãnh, nhưng mà với cái tình trạng có thẻ xanh thì chắc là phải lâu hơn nếu là một cái người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho thân nhân của mình.
Dạ, xin lỗi cô, hơi tật đường rầy.
Đặt quá đặt tiền chứ con.
Nhưng mà biết cô như khả năng trả lời. Chút xíu là lên thành LS rồi á.
LS. Chút xíu là thành luật sư luôn rồi hả cô?
Thôi cảm ơn cô rất nhiều.
Dạ thì cảm ơn bà đã gọi vào. Dạ vâng.
Cảm ơn cô.
Dạ
vâng, cảm ơn.
Vâng, và để liên tục chương trình thì Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, Hạnh Dung xin gửi lời chào.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Thanh đây.
Dạ vâng, chào ông Thanh.
Trước khi chú Thanh đặt câu hỏi thì chú Thanh vui lòng dặn nhỏ cái radio, hoặc là chú Thanh đi xa cái radio giùm cho Bảo Bảo với Hạnh Dung nha chú.
Nghe nó bị vội lại đó. Dạ.
Chị ơi, có quá à, lo giờ nghe được chưa?
Dạ, nghe tốt lắm rồi thưa ông.
À, thưa chào cô Diêu Quang, chào dạ. Thầy xin hỏi câu hỏi nhỏ thôi hả? Bây giờ cái trường hợp mà hai vợ chồng đã income bao nhiêu mà được xin cái Medicaid?
Dạ, dưới 1.100 đồng.
Dưới 1.100 đồng?
Dạ.
À, rồi, cảm ơn con.
Dạ, thì cảm ơn ông đã gọi vào.
Dạ, chú hỏi rất là nhỏ luôn.
À, hỏi mà ngắn nữa.
Dạ, vâng, và để liên tục cho chương trình thì Bảo Bảo và Hành Dung xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Sao bị dội?
Hello.
Dạ, vâng.
Dạ, phải tôi không dạ?
Dạ, dạ vâng ạ.
À, dạ, em tên Thắm, cho em hỏi.
Dạ, chào cô Thắm.
À, em đã ly dị chồng với em rồi, nhưng mà lúc em ly dị á, em có thai khoảng được chừng 2 tháng. Thì em có hai đứa con, đứa lớn á, thì cha nó chu cấp, nhưng mà đứa nhỏ á, thì em không có ghi cái tên cha nó vô, tại vì em giấu cha nó. Thì như tỉ như sau này á, mà cha nó có chuyện gì xảy ra, nó có thừa hưởng được cái gì từ cha nó không nhỉ?
Là cái em mà, cái cháu mà em có bầu 2 tháng rồi em không cho cái người chồng cũ biết đó phải không? À, trừ phi là em phải có cái DNA là để tìm biết coi có phải đứa nhỏ đã là con của cái người chồng cũ của em không.
Dạ, giống như bây giờ nếu mà có thử DNA á, thì nếu mà xác nhận là đúng như vậy thì mình có được hưởng, mặc dù là trên giấy khai sinh hay là giấy tờ gì cũng không có đứng tên cha hả cô?
Nhà được, mình phải xác minh được cái quyền, cái liên hệ cha con đó, liên hệ huyết dạ. thống nha.
Dạ, vậy em cảm ơn nhiều ha.
Ok, cảm ơn em đã gọi vào nha.
Dạ, xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thắm đã gọi vào tham gia chương trình. Hạnh Dung và Bảo Bảo cũng xin cáo lỗi với những vị thính giả trên đường dây. Nhưng vì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, thì xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng như cô Angie Hào Quang chương trình này vào thứ hai của tuần tiếp theo.
Cách một tuần đó,
cách
hai
một tuần.
Về vâng, và bây giờ thì mời chị Angie Hồ Quang gửi lời chào thính giả.
Bảo Bảo ơi, Bảo Bảo lặp lại tên cô coi là tên gì vậy Bảo Bảo?
Cô là cô Angie Hào Quang.
Trật lắc trời ơi, có cái tên của tôi mà cô cũng nói trật.
Angie Hồ Quang.
Cô không có sáng dữ mà tới Hào Quang đâu, Bảo Bảo ơi, hồ thôi.
Không, nhưng mà dạ, sẽ sắp Hào Quang đó chị Hào Quang.
Dạ, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Và xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào.